SBS Việt ngữ.
Nữ băng sĩ Toni Morrison qua đời sau cơn bệnh ngắn, hưởng thọ 88 tuổi. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama mô tả bà là một tài sản quốc gia với tài kể chuyện trên các trang giấy của bà. Ông cho biết lối viết của bà là một thách thức đẹp đẽ và đầy ý nghĩa đối với lương tâm và đạo đức của chúng ta. Bà viết quyển sách đầu tiên có tên là Mắt Xanh Biết Nhất, The Bluest Eye, vào năm 1970 khi bà làm việc tại nhà xuất bản Random House. Quyển sách kể chuyện về một cô gái Mỹ gốc Phi Châu lớn lên trong thời kỳ sau đại giảm phát, tức thập niên 1930. Cô này bị kỳ thị chủng tộc do màu da đen và tính tình của cô, và việc đối xử cuối cùng dấy lên ước vọng cô có được đôi mắt xanh, mà cô cho là đồng nghĩa với người da trắng. Trong đó quyển sách năm 1987 có tên là Yêu Dấu, Beloved, được xem là quyển hay nhất của bà dựa trên việc mua bán nô lệ hồi thế kỷ 19 với nhân vật là bà Margaret Garner đã giết chết con gái của mình để tránh cho cô con gái khỏi sống kiếp nô tỳ. Quyển này được giải thưởng Pulitzer về giả tưởng và được quay thành phim với Oprah Winfrey thủ vai chính vào năm 1998. Năm 1993, bà trở thành phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên được giải Nobel Văn chương, với Viện Hàn Lâm Thụy Điển mô tả bà là một tác giả trong tiểu thuyết viết nên tiểu thuyết với đặc trưng của một thế lực vô hình cùng du nhập văn chương, khiến cho cuộc sống có một ý nghĩa cần thiết trong thực tế tại Mỹ. Bà hoan nghênh giải thưởng với nụ cười khá ý nhị.
Well, I think the pinnacle for a writer has got to be the Nobel Prize.
Tôi nghĩ đỉnh cao của một văn sĩ là đạt được giải Nobel văn chương. Đối với những thứ khác, nhân vật hoàn hảo, rồi một điều gì đó như là sự quyến rũ, giải thưởng thành tựu trọn đời được chào đón nhiều nhất.
Bà cho thấy khía cạnh quả quyết khi được một ký giả Úc là Jana Wentz phỏng vấn.
You don't think you will ever change and write books that incorporate white, white lives into them substantially?
Bà có nghĩ là chẳng bao giờ thay đổi và viết những quyển sách liên quan đến người da trắng một cách cụ thể không? Tôi đã làm rồi. Trong một cách thức cụ thể hay không? Quý vị không thể hiểu tư tưởng kỳ thị mạnh mẽ như thế nào trong câu hỏi đâu. Quý vị không bao giờ hỏi một tác giả da trắng là có bao giờ ông biết về người da đen hay không? Liệu ông ấy hay bà ấy có làm hay không? Ngay cả một câu hỏi đến từ vị trí ở giữa và trung lập đi nữa.
Bà Toni Morrison tin rằng không có những chuyện như kỳ thị chủng tộc. Thay vào đó, bà mô tả nạn kỳ thị là một thứ công trình xã hội.
There is no such thing as race. None.
Really?
It's just a human race, scientifically. Anthropologically, racism is a construct.
Không có thứ gọi là chủng tộc. Về mặt khoa học hay nhân chủng học, phân biệt chủng tộc là một công việc, một công trình xã hội, và nó có lợi ích riêng của nó. Nó có tiền để kiếm ra từ những người không thích mình và cảm thấy tốt hơn vì điều này. Nó có thể mô tả là một số loại hành vi sai trái gây hiểu lầm để có thể thực hiện chức năng xã hội. Đó là phân biệt chủng tộc. Thế nhưng chủng tộc chỉ có thể được định nghĩa là một con người.
Trong đó, ông Anthony Son Prickett, ngụ tại New York, nói rằng ông không cầm được nước mắt khi hay tin bà qua đời và ông hồi tưởng những ảnh hưởng mà bà đã tạo nên nơi ông.
She gave me a language to describe internalized racism and the ways in which we all
Bà cho tôi một loại ngôn ngữ để mô tả sự phân biệt chủng tộc được nội tâm hóa và những cách mà tất cả chúng ta mang theo các thông điệp nhận được mọi lúc, thông qua các tổ chức, các phương tiện truyền thông, thông qua tất cả những cách khác nhau, mà người da trắng là những người duy nhất quan trọng trên thế giới này. Bà ấy đã cho tôi một ngôn ngữ để hiểu điều đó và tôi bắt đầu theo đúng chuyện ấy.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.